năm 72 tuổi, Ngài thuyết giảng thêm về giới luật cho các đệ tử, rồi xuống núi, đi đến vùng Đông Nam Hàng Châu, Triết Giang, để làm lễ tưởng niệm Đại sư Liên Trì. Vùng này ảnh hưởng tông Tịnh Độ rất mạnh, và Đại sư Liên Trì được tôn là một trong những vị tổ của tông Tịnh Độ, nên khi ấy có hơn 1.000 đệ tử tại gia kéo đến học hỏi với Ngài trên núi. Suốt 20 ngày, vào mỗi tối, đều có những buổi thỉnh vấn Phật Pháp về tông Tịnh Độ. Hôm đó, Ngài đã dạy về công phu niệm Phật như sau. Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc vốn là đại sự các đất dòng sanh tử. Vì vậy bảo rằng chỉ cần xưng niệm danh hiệu Phật là có thể cắt đứt sanh tử. Do đó, ngày nay mới phát tâm niệm Phật. Song, nếu không biết cội gốc của sanh tử mà cứ niệm Phật mãi, thì cuối cùng sẽ đi về đâu? Nếu niệm Phật mà không đoạn được cội gốc của sanh tử, thì làm sao cắt đứt dòng sanh tử? Cội gốc của sanh tử là gì? Cổ nhân nói, nghiệp bất trọng bất sanh ta bà, ái bất đoạn bất sanh Tịnh Độ. Thế nên, biết rõ ái dục là cội gốc của sanh tử, khiến tất cả chúng sanh thọ khổ trong sanh tử đều do ái dục. Cội gốc ái dục này không phải chỉ hiện hữu trong một hoặc hai ba bốn đời, mà nó đã tự có sẵn từ đời vô thỉ cho đến ngày nay. Sanh sanh thế thế, xả thân thọ thân, đều do lưu chuyển theo ái dục. Ngày nay suy nghĩ nhìn lại, xem coi lúc nào có một niệm tạm rời cội gốc ái dục này đâu. Hạt giống ái căn bao kiếp tích lũy sâu dày, nên khiến sanh tử không cùng tận. Hiện tại vừa phát tâm niệm Phật, nếu chỉ vọng không cầu sanh Tây Phương, mà danh tự ái dục, tức cội gốc của sanh tử, lại không biết đến, thì khi nào mới có niệm đoạn được nó? Không biết cội gốc của sanh tử, nên một bên niệm Phật, một bên cội gốc sanh tử lại càng tăng trưởng nhiều hơn. Cả hai việc, niệm Phật và cội gốc sanh tử, chẳng quan hệ với nhau. Dẫu niệm cách nào đi nữa, đến lúc lâm chung, quý vị chỉ thấy sanh tử ái căn hiện tiền. Khi đó lại cho rằng Phật hoàn toàn không có thần lực, nên liền oán trách niệm Phật không linh nghiệm. Dẫu sau này có hối hận cũng không kịp. Vì vậy, khuyên người niệm Phật thời nay, đầu tiên phải biết ái dục là cội gốc của sanh tử. Ngày nay dốc lòng niệm Phật, thì niệm niệm phải đoạn ái căn này. Trong cuộc sống hàng ngày, ở nhà niệm Phật, mắt thấy vợ con cháu chắc, gia duyên tài sản, đều không nên đấm trước ái nhiễm, thì làm việc nào và niệm nào cũng đều vì sự sanh tử, và cảm giác như toàn thân đang đứng trong hầm lửa. Lúc chưa biết cách chân chánh niệm Phật, thì niệm ái dục trong tâm chưa có thể xả bỏ. Vì niệm không thiết tha, và chẳng biết ái dục là chủ tể, nên chỉ niệm Phật ngoài da. Nếu như thế, thì Phật chỉ nghe niệm, còn ái dục thì lại tăng thêm. Lúc cảnh tình của vợ con hiển hiện, phải xoay nhìn vào tâm. Một danh hiệu Phật có thể đối địch với ái dục, thì sẽ cắt đoạn được ái căn. Không cắt được ái dục, thì làm sao đoạn được sanh tử? Do tập khí của duyên ái trong bao đời đã chín mùi, mà nay chỉ mới bắt đầu niệm Phật, lại không thiết thực niệm Phật, thì không thể niệm Phật đắc lực được. Nếu trước mắt không thể kiềm chế được ái cảnh, thì khi lâm chung, quyết không thể tự làm chủ được. Do đó, khuyên người niệm Phật, việc trước nhất là phải biết vì sanh tử mà thiết tha niệm Phật, tức là phải có cái tâm thiết tha cắt đoạn sanh tử, và phải dùng niệm niệm mà đốn đoạn cội gốc sanh tử. Lúc niệm niệm đều dứt được sanh tử, thì cần gì đợi đến ngày 30 tháng Chạp? Đợi đến lúc đó thì đã trễ lắm rồi. Thế nên, bảo rằng, trước mắt luôn nghĩ đến sanh tử đại sự. Trước mắt liễu được sanh tử vốn không. Niệm niệm thiết thực thì đau đau đều chặt đứt. Dụng tâm như thế, nếu không vượt khỏi sanh tử, thì chư Phật bị đọa vì tội vọng ngữ. Do đó, người xuất gia, kẻ tại gia, biết rõ tâm sanh tử, tức là biết rõ thời tiết xuất ly sanh tử, sao còn diệu pháp nào khác nữa? Để giúp chư Phật tử tu tập pháp môn này, Ngài lại giảng thêm về chỉ quy tịnh độ, khiến cho ai ai cũng đều hoan hỷ. Chỉ, tức ý chỉ tu hành. Quy, tức quy về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn nhiếp hóa quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn. Phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thủy chung, vốn có hai tông, tánh và tướng. Vì căn cơ có đại tiểu, nên giáo có thi thiết đốn tiệm. Người sau phân hai môn thiền giáo. Giáo tức là nhiếp dẫn ba căn. Thiền tức là đốn ngộ nhất tâm. Như cả Đại Tạng Kinh Đại Thừa, cùng 1.700 công án, thì hướng về cái nào? Pháp môn tịnh độ, bao trùm ba căn, đốn tiệm đều được cứu độ. Không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy báo rằng, siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp môn tối thắng nhất. Từ trên chư tổ, dưới đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm. Chưa từng có ai không quy hướng vào đó. Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, cực lực xiển dương, tán thán. Có người bảo rằng pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết yếu chỉ tịnh độ. Tất cả chúng sanh trong 10 phương thế giới cùng chánh báo, y báo. Tuy có khác biệt về sự hơn kém, tịnh uế, mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi nước tịnh, nên gọi duy tâm tịnh độ. Cõi tịnh độ này không ngoài tâm. Thanh tịnh do nhất tâm bất loạn. Các vị chưa liễu ngộ được chân tâm, sao không muốn an cư nơi tịnh độ? Thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Các bậc trung căn hạ căn, tu trì tịnh giới, chuyên tâm chú niệm, quán niệm tương tục, lâm chung sẽ được vãng sanh. Tuy có tướng đến đi, mà tướng hảo di đà, đài hoa rừng báu, thật do tự tâm cảm hiện ra. Ví như những việc trong mộng, chẳng từ ngoài vào. Những kẻ ngu phu ngu phụ, thường tu thập thiện, tinh trì năm giới, chuyên tâm niệm Phật, lúc sách lâm chung, tất được vãng sanh. Đây là nhờ Phật lực gia trì, và hành nhân niệm tưởng được tăng ích, thù thắng. Những niệm tưởng thù thắng kia, do đại nguyện mà có. Nguyện cùng niệm giao tiếp, và tự tâm cùng Phật thầm mặt tương ưng. Tuy cảnh tịnh độ chưa hiện, mà công phu vãng sanh đã thành. Thật do lực của tự tâm thầm cảm nên, mà chẳng từ ngoài vào. Những kẻ thường gieo 10 điều ác, thì lúc lâm chung sẽ bị nghiệp lôi kéo, và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt. Vì khổ quá bức bách, nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não, mà thành niệm lực. Nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha, thì ngay nơi ấy, toàn thể ý niệm chuyển biến. Nên trong một niệm, bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì, cảm ứng, khiến núi đao hóa thành rừng châu báu, và vạt lửa biến thành ao sen. Nên những kẻ ác này cũng được vãng sanh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến, chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy quán thấy, vạn pháp trong ba cõi, chẳng có pháp nào mà không xuất sanh từ tâm. Cảnh tịnh uế, chẳng có cảnh nào là không do tâm hiện. Thế nên, pháp môn tịnh độ, không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, nếu tu thì tất định sẽ được vãng sanh. Tất cả đều do tự tâm, tức là ý chỉ duy tâm tịnh độ, trắng đen rõ ràng. Thể tánh của chư Phật như hư không, tự tâm lặng lẽ thanh tịnh thì ứng hợp với chư Phật. Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm, mà cảnh giới tịnh độ liền hiện, chứ không cần vay mượn công huân. Đó là bậc thượng thượng, chẳng phải là việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến.